Express.
Xin chào quý vị thính giả, tối thứ 6 và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thì. Và đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Võ Duy Tâm đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health.
Xin chào quý vị thính giả.
Anh Tâm này, ở những cái số phát sóng lần trước thì chúng ta từng bàn về cái chủ đề kích thước dương vật á. Nhưng mà sau đó thì Xanh Lê cũng đã nhận được khá là nhiều sự băn khoăn về cái hình dáng của dương vật, mà trong đó là có cái thắc mắc về cái dương vật cong ạ. Thì vậy thì không biết là dương vật cong thì nó có bình thường không, và những cái thắc mắc xung quanh đấy thì hôm nay rất là mong là anh Tâm có thể giải khó cho đấng mày râu của chúng ta.
Ok, rất là mong là hôm nay thì thông qua những trò chuyện cùng với Xanh Lê cũng như là thông qua chương trình thì mình sẽ cùng nhau trò chuyện và cùng nhau trao đổi thêm nhiều thông tin về vấn đề cong dương vật hoặc là chuối cong cho mọi người cùng nghe ha.
Trước khi diễn ra chương trình thì chúng tôi có khảo sát một vài các bạn nữ và hỏi các bạn xem về cái sở thích, về cái hình dạng dương vật của bạn tính như nào và tại sao các bạn lại thích cái hình dạng đấy, thì mời quý vị thính giả và anh Tâm cùng lắng nghe.
Mình thì mình thích thẳng, tại vì thẳng thì mình sẽ có cái cảm giác hơn, mình sẽ kiểu sướng hơn.
Mình thì mình thích nó cong xuống một tí, tại vì là cái diện tích tiếp xúc của nó nhiều hơn ấy, nó sẽ dễ chạm hơn, thì sẽ thích hơn thôi.
Bản thân qua trải nghiệm của mình thì mình thích thẳng bạn ạ. Theo mình thì khi mà nó ở dạng thẳng thì nó sẽ dễ dàng trong việc quan hệ hơn.
Dạ em thích hình dạng là nó hơi cong một tí và nó cong lên ạ, vì đa số là những bạn gái có điểm G đó.
Vâng, cong và thẳng mà. Thực ra là khi mà trò chuyện thì hỏi các bạn về sở thích như này, nhưng mà tức là các mọi người cũng rất là mông lung về cái khái niệm là như nào nghĩa là cong, như nào nghĩa là thẳng.
Thì mình thấy các bạn nữ ở trong cái chùm phỏng vấn thì cũng mong rằng các bạn đã có trải nghiệm nhiều chút xíu để ít ra thì các bạn cũng thấy được hai bên, một bên là cong hoặc một bên là thẳng, thì các bạn mới có cái cơ sở để các bạn có thể là đưa ra một số cái nhận định như vậy. Còn không thì nhiều khi nó chỉ mang tính chất nó hơi mông lung một chút xíu. Nhiều khi các bạn đã quen dùng chuối thẳng rồi thì các bạn sẽ thiên hướng vào chuối thẳng một chút xíu. Các bạn quen thưởng thức với chuối cong chứ thì các bạn sẽ hơi gọi là hướng về nó một chút xíu. Thì ở đây thì về góc độ về chuyên môn thì mình cũng có trao đổi với mọi người để mọi người rõ hơn, hình dung rõ hơn về cái vấn đề cong của cậu nhỏ. Thì về bản chất đó thì thật ra trên cơ thể của mình á, ví dụ những cái nào mà nó có hai cái, nhiều lúc là mình có đôi mắt, mình có hai cái cánh mũi, hai cái bầu ngực chẳng hạn, thì thường nó đi đôi và mọi người đều nghĩ rằng là nó sẽ có đối xứng. Tuy nhiên thật ra thì khi mà mình nghiên cứu kỹ lại, mình sử dụng những cái thước đo hay là bất cứ cái gì đó, thì hầu như luôn luôn là không có sự đồng đều giữa hai bên. Cũng giống như là cậu nhỏ vậy, đa số mọi người nghĩ rằng là đáng lý nó phải thẳng, chứ nó không có cong gì đâu cả. Nhưng mà thật ra cái sự thật là nó sẽ hầu hết là nó sẽ cong. Nó sẽ cong bên trái, cong bên phải, cong lên trên, cong xuống dưới, hoặc đôi lúc mà vừa cong vừa vặn xoắn. Tức là nó rất là đa dạng, nhưng mà phần lớn nó không phải thẳng. Đầu tiên mọi người phải hiểu là như vậy. Cho nên khi mà đặc biệt các bạn nữ khi mà tiếp xúc với lại một cái cậu nhỏ nào đó mà nó hơi cong về một hướng nào đó thì đừng bất ngờ, tại chuyện đó là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí người ta nghiên cứu thấy thì chủ yếu các dương vật của đấng mày râu thì thường sẽ có xu hướng hơi cong xuống và hơi lệch sang bên trái một chút xíu. Đó là xu hướng chung. Thì ở đây để mọi người hình dung rõ hơn thì chúng ta nên chia ra hai khái niệm lớn. Đó là cái chuyện là cong bình thường. Còn một cái cong nữa đó là cong mà có chỉ định phải điều trị. Thì ví dụ như mà cong mà có chỉ định điều trị thì thường người ta lấy cái mốc đó là so với lại cái trục thẳng của cậu nhỏ tính từ gốc đi ra. Thì nếu giả sử nó cong mà vượt qua 30 độ là điều kiện cần, tức là mình bắt đầu mình phải chú ý tới coi chừng có chỉ định điều trị. Cái thứ hai là cong mà nó ảnh hưởng đến cái chức năng của cậu nhỏ. Cái chức năng cậu nhỏ đa phần chỉ có hai cái thôi, một là đi tiểu và hỗ trợ trong cái vấn đề về quan hệ tình dục. Vậy thì nếu giả sử như mà nó ảnh hưởng chức năng đi tiểu, tức là làm cho cái tia nước nó khó đi ra, bệnh nhân khó đi tiểu, hoặc là tia nước tiểu nó văng tùm lum chỗ hết, nó không đúng hướng chẳng hạn như vậy, hoặc là nó ảnh hưởng chức năng tình dục, tức là làm cho cái người bản thân cái người đó gặp trục trặc, gặp rối loạn trong vấn đề về tình dục, thì đó là cong dương vật mà có chỉ định ta phải điều trị.
Nhưng mà không biết là với cái việc cong này thì cong về hướng nào, tức là cong bên phải, cong bên trái, thì nó sẽ tác động đến khoái cảm nữ giới hơn ạ.
Cái chuyện mà nữ giới có khoái cảm như thế nào, mình thấy ở trong cái chùm phỏng vấn á, thì cả Xanh Lê và mình đều có nghe một bạn nói rằng là theo nhận định của bạn á, là nếu giả sử mà nó cong xuống dưới chút xíu thì có vẻ như là nó sẽ tiếp xúc nhiều hơn và nó sẽ gọi là có sự ma sát nhiều hơn lên trên thành của cô bé. Thì thật ra thì cái nhận định nó có thể đúng, và nó đôi lúc nó có thể đúng luôn cho cả tất cả trường hợp cong. Tức là cong lên trên nhiều khi nó cũng làm cho cái độ ma sát và cái diện tích tiếp xúc nó sẽ cao hơn chút xíu. Cong sang bên trái, cong sang bên phải cũng như vậy. Tuy nhiên thì mình thấy rằng ở mỗi người phụ nữ hoặc là mỗi người chúng ta sẽ có một cái mức độ khoái cảm khác nhau. Ví dụ như mà nói tư thế đi cho nó dễ đi, tức là có người sẽ rất là cảm thấy khoái cảm với tư thế này nhưng mà lại không thấy khoái cảm với tư thế khác, và ngược lại đối với người khác. Thì cũng giống như là bây giờ mình áp lại trong cái chuyện là cong với lại không cong. Tức là một số người thì phụ nữ thấy là nếu mà giả sử cậu nhỏ của bạn tình của mình nó cong chút xíu thì có vẻ người ta đạt khoái cảm nhiều hơn, nhưng mà có người thì lại không. Cong sang phải, cong sang trái, cong lên trên xuống dưới cũng vậy. Tức là có người này có người kia.
Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái cấu trúc cơ quan sinh dục của nữ thì có một cái điểm G ấy. Thì khi mà cong lên hay cong xuống là đều có tác động, tức là dễ kích thích hơn ấy.
Ở đây mình hỏi lại Sanh Lê chút xíu đi, tức là theo những cái gì mà Sanh Lê biết đây thì Sanh Lê nghĩ rằng là cái điểm G của người phụ nữ là mình dùng là thành trên, thành dưới, bên trái, bên phải đi. Thì theo Sanh Lê nghĩ là nằm ở đâu?
Theo như tôi được tìm hiểu trước ấy thì đã biết là trong cái thành trước của âm đạo là có một cái mảng mô là có gân, có kết đôi khi được mô tả giống như cái vòm miệng. Yếu tố khoa học một chút, tôi có ghi chép ra đây. Và có thể cảm thấy là xốp khi mà phụ nữ bị kích thích khi quan hệ tình dục.
Ok, thì đúng, đó là một trong những, mình hãy dùng từ là đó là một trong những điểm G của người phụ nữ. Và đó là một trong những điểm G gọi là thông dụng nhất, bởi vì hầu hết ai cũng sẽ biết về cái chuyện đó. À, không chỉ các bạn nữ tìm hiểu chính bản thân mình mà cả những bạn nam mà muốn cái đời sống tình dục của mình nó tốt hơn, các bạn tìm hiểu thì đa phần các tài liệu đều nói về điểm G đó. Tuy nhiên thì đó không phải là một điểm G duy nhất. Tôi nghĩ rằng là có một cái quan điểm nó có vẻ nó phù hợp hơn, tức là một người phụ nữ hoặc bất kỳ một ai cũng đều có nhiều điểm G. Ví dụ như mình nói là thay vì bây giờ mình chỉ tập trung ở trong cô bé thôi, bây giờ mình tính cả cơ thể người phụ nữ luôn. Thật ra đôi lúc vai gáy nó vẫn có thể là một điểm G. Có nhiều người ta trong quá trình quan hệ tình dục phải chạm vào những chỗ đó hoặc là phải có sự kích thích vào những chỗ đó thì người ta bắt đầu mới có khoái cảm nhiều. Vai gáy nè, cổ nè, đôi lúc nó là một số cái hơi lạ, rồi ngón tay, ngón chân có thể có, hoặc là ngay ở vùng trên của bé, tức là vùng mu một chút xíu, hoặc là hai bên mặt trong đùi chẳng hạn như vậy. Nếu chúng ta có những cái kích thích lên những cái vị trí đó thì có vẻ như họ lại cảm thấy khoái cảm hơn. Cho nên thành ra mình quay lại câu chuyện đây là bởi vì mỗi người phụ nữ người ta có một cái điểm G khác nhau, chứ không phải là chỉ duy nhất cái điểm G đó. Cho nên thành ra là mình sẽ lật ngược lại một số quan điểm của một số chị, bảo là bây giờ phải cong lên trên mới được, hoặc là cong xuống dưới để mà mình tùy cái tư thế để kích thích vào đúng cái điểm đó thì chưa chắc. Thì có nhiều khi một số anh ảnh cong sang trái, cong sang phải gì đó vân vân, nhưng mà ảnh vô tình ảnh đụng chạm trúng cái điểm G nào đó khác. Và người phụ nữ hoàn toàn cũng có được cái sự khoái cảm tương tự như vậy.
Vâng, thì có nghĩa là dù cong lên trên hay cong xuống dưới thì cũng tương thích với cái điểm G của người phụ nữ, bởi vì người phụ nữ
đều có thể có cơ may. Tức là mình cũng không đánh đồng tất cả, nhưng mà nói là có thể có cơ may là mình cũng sẽ đụng một cái điểm G nào đó.
Quan trọng là khi mà quan hệ thì hai người có cái cách quan hệ như nào để cho phù hợp với cái hình dáng dương vật của người nam cũng đúng, như cái điểm G của người phụ nữ.
Đúng, tại vì mình thấy rằng là thật ra cái việc mà mình cong á, nó cũng có một số cái bất lợi của nó. Tại vì là mỗi cái hình thái cong của cậu nhỏ nó có thể sẽ gây giới hạn một số cái tư thế. Đúng, không phải là cong thì cỡ nào cũng có thể quan hệ được, mà nó sẽ có thể giới hạn một số cái tư thế. Có một số tư thế thì lại rất dễ dàng, nhưng một số tư thế thì lại gây đau. Cho nên thành ra là mình cũng phải coi là cái hình dáng, cái độ cong nó như thế nào. Thì đúng là mình cũng phải coi là cong lên trên, cong xuống dưới, và phải coi thế là cái trải nghiệm của hai cái bạn đó. Thì mình thấy rằng là cái việc mà mình quan hệ thì cái tư thế nào thì nó sẽ gây đau, hoặc là tư thế nào thì nó sẽ không có phù hợp với là cái mức độ cong đó. Cho nên thành ra mình cũng còn nhiều cái vấn đề phải thêm xét.
Không biết là có cái yếu tố nào mà quy định về cái hình dáng dương vật không ạ?
Thì cái hình dáng của dương vật đó hiện tại có vẻ là người ta vẫn đồng ý quan điểm là nó đi theo cái gọi là bẩm sinh, tức là người ta sinh ra như thế nào thì nó sẽ là như vậy. Dĩ nhiên nó sẽ vẫn có những cái kích thích, nó sẽ vẫn có những cái vấn đề mà nó làm thay đổi cái hình dáng của cậu nhỏ. Nên đây mình chỉ nói là một cái người nam trưởng thành sinh ra và lớn lên bình thường, không có bệnh lý, không có gì cả. Vậy thì cái điều gì nó quyết định cái kích thước đó, thật ra nó là bộ gen của họ, tức là nó quy định như thế nào. Thì bây giờ mình hình dung á, ở đây là mình nói chủ yếu là cái hình dáng của cậu nhỏ khi mà nó cương. Thì bản chất của cái dương vật á là nó sẽ có hai cái thể hang hai bên, và hai cái thể hang đó nó đóng vai trò, nó giống như hai cái túi sơ mà hình trụ, hai túi sơ hình trụ ha mọi người. Thì mình thấy rằng là giống như cái túi đó nó được thiết kế sẵn cái hình dáng đó, Và khi mà máu nó đổ vào trong cái túi đó, làm cái túi nó căng ra thì nó đúng y chang cái hình dáng đó mà nó làm thôi. Chứ không phải là một cái yếu tố vật lý nào ở bên ngoài nó tác động vô. Ở đây mình đang nói là một cái người hoàn toàn bình thường, không có bệnh lý, không có chấn thương, không có gì ở đó hết, không có mổ xẻ đụng chạm gì ở đó hết ha. Mình lớn lên thôi và cái hình dáng đó nó được quyết định bởi bộ gen của họ, tức là sinh ra nó như thế nào. Thì khi mình đổ đầy và lấp đầy lên thì cái túi nó căng ra thì nó sẽ ra cái hình dáng như vậy. Nếu mình phân tích kỹ hơn á, thì mọi người có thể lấy một tờ giấy trắng, mọi người vẽ hai cái đường song song để hình dung rằng là mình nói là gọi là cái mặt trên của cái bao đó hoặc dưới của bao dưới. Không biết Sanh Lê có hình dung được nếu mình vẽ hai cái đường song song ha.
Vâng.
Cái đỉnh thì đã cố định rồi.
Vâng.
Mà nếu giả sử như là cái thành ở trên á, thì nó dài hơn mà thành ở dưới thì nó ngắn hơn. Vậy thì khi mà mình đổ đầy nước vào á, thì có xu hướng là nó sẽ cong xuống. Vâng. Đúng rồi. À, cũng tương tự như vậy, nếu mà thành dưới nó dài hơn, thành trên nó ngắn hơn, đổ đầy nước vào thì nó lại cong lên. À, tương tự như vậy đối với bên trái và bên phải. Thì mình nói rằng là đó, sinh ra với cái đặc điểm bộ gen nó quy định cái bao sơ thở hang nó như thế nào. Thì khi nó đổ đầy máu vào trong đó thì nó sẽ tạo ra cái hình dáng nó như vậy. Và nhiều khi mình đừng nghĩ là nó chỉ có cong lên cong xuống trái phải không, mà nhiều khi như bác sĩ nói nó còn vặn xoắn nè. À, có nghĩa là nó hơi xoắn khoảng từ 45 đến 90 độ, có thể có. Nhiều khi á, mình nhìn vào cậu nhỏ mình thấy là cái đường gọi là cái lỗ tiểu ngoài đó nó không có đứng dọc giống như là bình thường, mà nhiều khi nó xoay ngang chẳng hạn như vậy, thì đó là do nó vặn xoắn cái cậu nhỏ.
Nhưng có một vài người bạn tôi có chia sẻ rằng là khi mà quá trình dậy thì mặc quần chip sát quá hoặc mặc quần chip rộng quá thì ảnh hưởng đến cái hình dáng lớn lên, thì cậu nhỏ bắt đầu có bạn thì bị cong lên, có bạn thì lại cong xuống, hoặc có bạn thì cong quá sang lệch sang bên phải, lệch sang bên trái kiểu thế. Thì không biết là trong quá trình dậy thì cái việc ăn mặc hay là kiểu ăn uống hay như nào đấy nó có làm ảnh hưởng đến quá trình định hình đến dương vật không ạ?
Thì thứ nhất là mình thấy rằng là khi mà mình còn nhỏ đó, thì thật ra trong cái độ tuổi dậy thì vẫn là cái độ tuổi mà cái cậu nhỏ sẽ phát triển với tốc độ nhanh nhất. Thế là nó sẽ lớn lên về kích thước cho đến khi mà kết thúc quá trình dậy thì, và đến khi trưởng thành khoảng từ 20 đến 25 tuổi thì cái cậu nhỏ gần như định hình một cách cố định. Thì mình thấy là khi mà cậu nhỏ nó nhỏ đó thì cái sự mà cong của nó mình rất là khó có thể nhìn thấy. Trừ khi nó cong quá cong, còn nếu mà giả sử nó cong chỉ khoảng 20-30 độ hoặc trên chút xíu thôi thì thật sự mình sẽ rất là khó nhìn thấy khi mà nó đang nhỏ. Vậy khi mà bắt đầu nó phát triển lớn ra rồi thì bắt đầu nhìn thấy nó cong. Bắt đầu mình mới giật mình, ồ sao nó cong như vậy. Rồi khi đó nhiều khi mình lại đưa một số cái quan điểm mình nghĩ rằng là do mình làm thế này, do mình làm thế kia, do mình mặc quần chip nó chật quá rồi lúc nào cũng bể lên trên, lúc nào cũng bể xuống dưới chẳng hạn như vậy. Thì nó sẽ làm cho là con nhỏ nó bị cong. Nhưng thật ra thì cái quan điểm đó thì nó vẫn chưa có được gọi là chấp nhận là để là nó là nguyên nhân của cong cậu nhỏ. Hiện tại người ta vẫn cho rằng đó là bộ gen nó định hình như thế nào thì nó sẽ ra là như vậy. Dĩ nhiên nó vẫn sẽ có một số trường hợp có thể là có cong mà cong mắc phải, tức là do một số cái yếu tố tác động. Mình có thể tìm hiểu một cái bệnh lý cong dương vật mà mắc phải do Peyronie chẳng hạn, thì cái cong dương vật đó người ta ghi nhận rằng là, tức là đầu tiên phải xác định là nó có một cái hình dáng nhất định nào đó trước. Rồi sau đó tự nhiên nó đột ngột nó cong. Và diễn tiến cong rất là nhanh và vô đau rồi đủ thứ chuyện hết. Thì cái đó thì người ta lại giải thích cho nói chuyện là nó có thể có những cái tổn thương dai dẳng lặp đi lặp lại. Từ những cái tổn thương dai dẳng lặp đi lặp lại đó, nó có thể làm một cái mảng sơ ở trên cái thể hang. Và khi cái mảng sơ trên thể hang đó thì nó sẽ co rút. Nó co rút thì nó làm bên đó ngắn hơn. Tức là tóm lại, mình muốn trao đổi với lại các bạn thính giả và cũng Sanh Lê là gì? Là đầu tiên á, bác sĩ vẫn khẳng định là cái xu hướng là người ta đang chấp thuận cái chuyện là sinh ra như thế nào thì cậu nhỏ như thế vậy, như vậy hơn. Còn ví dụ như trong độ tuổi dậy thì mà mình có một số cái hành vi, ví dụ như là mình mặc quần trong rồi mình cố tình mình kéo lên trên, kéo xuống dưới gì đó, thật sự cái điều đó nó không tác động nhiều vào trong cái việc mà cong hay không cong cậu nhỏ. Tuy nhiên cũng lưu ý rằng là một số cái tổn thương, tức là ví dụ như một số anh nào đó mà cậu nhỏ đang cương và nó đang một cái tư thế bình thường như vậy, hoặc là cong trên cong xuống dưới đó, rồi mình thấy như vậy cái mình cố tình mình úp nó lên trên hoặc là mình úp nó xuống dưới để mình cố mình chỉnh nó theo cái ý muốn của mình, trong khi nó đã là như vậy rồi đó, mình cố mình chỉnh, thì nhiều khi cái động tác đó nó có thể gây ra một số cái tổn thương dai dẳng, và từ từ những cái đó tạo thành cái mảng sơ, thì nó có thể là tương lai nó cũng có thể gây ra cái bệnh lý vào sau này.
Cái mảng sơ đấy nó có nguy hiểm
không? Cái mảng sơ mà trong cái bệnh lý ở Peyronie á, thì thật ra nguy hiểm mà gọi là nguy hiểm tính mạng hay gì đó thì không có. Cái nó không phải là giống như là bệnh lý ung thư hay gì cả. Cái mảng sơ đó thì bản chất là giống như là mình rách da mà sau đó da nó lành, nó tạo thành cái sẹo vậy đó. Thì giờ cái chỗ trên cái bao trắng thở hang nó cũng vậy luôn, tức là nó bị tổn thương ở chỗ đó, nó dày lên, nó sơ hóa, nó mất độ đàn hồi, cái độ đàn hồi chỗ đó nó giảm đi. Cho nên khi mà mình máu nó đổ đầy lên cái bao trắng tờ hang bắt đầu giãn ra đến kích thước tối đa của nó, thì chỗ đó nó không giãn, nó siết lại, thì thành ra nó sẽ ngắn hơn so với bên kia, cho nên nó xu hướng nó sẽ cong người là bên đó, và nó gây ra thì nó gây biến dạng thôi, chứ thật ra nó cũng không nguy hiểm về tính mạng. Và cái mà sợ nhất của nó là gây đau, đặc biệt trong thời gian đầu, tức là bệnh Peyronie mà trong khoảng thời gian cấp tính, đang xét khoảng thời gian khoảng từ 3 tháng đến 6 tháng trở lại, kể thì bắt đầu xuất hiện cái sự mà thay đổi về cái hình dáng nó và nó cong rồi đó, thì nó có thể rất là đau, đặc biệt là lúc mà cương.
Mình nhắc lại một chút là khi mà cương lên cong ở độ 30.
30 độ.
Vâng.
Là điều kiện cần để chẩn đoán là cong bắt đầu có chỉ định điều trị.
Thế với cái những cái trường hợp mà cong ở 30 độ này thì có bắt buộc phải điều trị, tức là phải mổ hay là phải trùng thuốc như nào không anh?
Thì thứ nhất là trao đổi với anh Lê là có bắt buộc phải điều trị không, thì thật ra nó không. Cái điều kiện cần là cái điều kiện đầu tiên, tức là mình thấy đầu tiên là bệnh nhân tới khám, bệnh nhân nói là cong mà nó cong dưới 30 độ, thì đầu tiên là cái phản xạ đầu tiên của bác sĩ là khuyên thôi đừng làm gì hết, nó như vậy thôi, chứ mình làm can thiệp mổ xẻ rồi chi, trời cho làm sao sai vậy. Còn ví dụ như mà bắt đầu bệnh nhân than phiền thêm là nói tôi cong vậy đó, nhưng mà bây giờ nó có thêm cái chuyện là bạn tình tôi đau, quan hệ bạn tình tôi đau và hai bên không có hòa hợp được, thậm chí là nhiều khi tôi cũng đau luôn, rồi bệnh nhân có thể than phiền xem một số cái triệu chứng về cái chuyện là bệnh nhân đi tiểu khó khăn, hoặc là cái tia nước tiểu nó chỉ nhiều chỗ nó không có được thoải mái khi họ đi tiểu. Vậy thì đó sẽ là những cái điều kiện đủ để mình có thể kết luận là thôi anh mổ đi, để giải quyết vấn đề những cái trục trặc đó. Tại vì khi mà mình mổ thì mình sẽ chỉnh lại cái độ cong làm thế nào để nằm ở trong một cái độ nhất định để tốt cho bệnh nhân. Cho nên thành ra là nó sẽ không bắt buộc bệnh nhân mổ, mà quan trọng là nó có ảnh hưởng chức năng hay không nữa. Bên cạnh đó thì mình ngược lại, có một số anh làm sao, tức là dưới 30 độ nhưng mà ảnh bị vặn xoắn hay là ảnh sao đó, ảnh thấy ảnh nhìn cậu nhỏ anh không ưa chẳng hạn như vậy, tức là anh không thích nhìn như vậy, hoặc thậm chí là bạn tình không thích nhìn như vậy chẳng hạn, thì bây giờ anh nói là bây giờ vì lý do thẩm mỹ anh muốn chỉnh, thì cái đó bác sĩ cũng có thể cân nhắc. Cái phản xạ đầu tiên dĩ nhiên như mình nói rồi, vẫn là phải thuyết phục ảnh rằng thôi không làm gì cả, cái chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng mà giờ nếu mà giả sử anh này nỉ và ảnh nhất định phải làm, thì nó cái nhu cầu cá nhân của họ, thì mình phải bác sĩ nhiều khi mình cũng phải có một cái sự hỗ trợ giúp đỡ họ. Tại vì nhiều khi cái hoàn cảnh của mỗi bệnh nhân nó sẽ khó để mà mình kết luận lắm. Mình cứ nói là không sao, đủ bệnh nhân về. Nhưng thật ra nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống của họ.
Vậy thì dương vật vẫn cong và nếu không cảm thấy đau và vẫn có thể quan hệ được, thì nếu để lâu thì nó có làm sao? Nó có cong hơn nữa không hay như nào?
Riêng cái Peyronie thì người ta thấy là nó sẽ diễn tiến. Cái nghĩa rằng là cái việc cong đó nó sẽ diễn tiến, là thậm chí diễn tiến rất là nhanh, từ trong giai đoạn cấp tính của nó tính thời gian cũng khá là dài, là khoảng 3 tháng đến 6 tháng. Trong khoảng thời gian cấp tính đó thì thường những triệu chứng rất là rầm rộ, tức là đầu tiên cái mảng sơ nhiều khi là từ lúc nhỏ mình sẽ cảm nhận rõ, rồi nó sẽ tăng dần cái kích thước của cái mảng sơ mình sờ được ở trên cậu nhỏ. Cái thứ hai là độ cong, tức là sự biến dạng của cậu nhỏ nó sẽ thay đổi rất là nhanh, tức là từ vậy đó rồi nó cong gập dần lên, có thể dựng đứng tới 90 độ thì nó sẽ rất là nhanh. Cái thứ ba là nó đau, tức là đau ngay cả khi vừa mới cương thôi, không cần quan hệ gì hết cũng đã đau rồi. Thì trong vòng 3 tháng đến 6 tháng đó thì nó sẽ diễn tiến như vậy rất là nhanh. Rồi sau đó khi đến giai đoạn mãn tính thì bắt đầu cái khối sơ nó sẽ được cố định, tức là nó sẽ không diễn tiến nữa, nó sẽ bớt đau đi, nhưng mà cái độ cong thì gần như nó sẽ được giữ lại đó luôn. Tức là nếu mình không can thiệp gì thêm nữa thì cái độ cong nó sẽ nằm như vậy, thì nó sẽ không có tự cải thiện về, nó không có tự mà hồi lại.
Vậy mà nhiều người bạn tôi còn tin rằng là cái việc mà kể cả cong, khi mà cong quá ấy, thì lâu lâu dần mà khi mà cải thiện bằng cái khả năng là như kiểu là massage hay là tự thủ dâm hay làm gì đấy thì sẽ nó tự thẳng theo thời gian, thì mọi người đã có nhiều trường hợp là nghĩ thế.
đúng, tức là San Lê nói điều này thì mình cũng cũng có chia sẻ là có nhiều, tức là đầu tiên là trên mạng.
Vâng.
Nó cũng có nhiều những cái quảng cáo hoặc là những cái thông tin về cái chuyện là cái phương pháp dụng cụ này để có thể là đại khái là những cái phương pháp dụng cụ mà tính chất là chỉnh về vật lý.
Đúng rồi.
Tức là cố gắng nắn chỉnh, giống như là chỉnh xương gì đó, tức là xương gãy như thế nào thì mình chỉnh lại như vậy. Thì thật ra cái quan điểm đó thì nó lại không đúng lắm, không đúng lắm. Tại vì mình cố gắng chỉnh như vậy, thậm chí một số bạn đó là khi các bạn cố gắng, các bạn thủ dâm rồi các bạn cố gắng chỉnh nó lại, nắn nó lại trong khoảng thời gian mà các bạn đang thực hiện cái hành động là thủ dâm đó, nắn chỉnh rồi nắm rồi bẻ nó vân vân, thì coi chừng một ngày nào đó có thể các bạn sẽ phải nhập viện vì gãy dương vật nha. Ví dụ như là một cái nghiên cứu ở Việt Nam thì cũng rất là vui, tức là ở nước ngoài đó thì người ta gãy dương vật đó chủ yếu là do quan hệ tình dục sai tư thế với là mạnh bạo trong lúc quan hệ. Còn ở Việt Nam của mình thì khi mà thống kê lại đó thì lại vô tình là gãy dương vật là do tự bẻ.
thủ dâm.
Thủ dâm thì không biết hay không, nhưng mà bệnh nhân tự bẻ, tức là nắm không biết vì sao đã tự bẻ, hoặc là một cái nguyên nhân nữa là bảo là đang nằm ngủ rồi nó cương như vậy rồi, rồi lắc người sau đó nó cấn nó gãy. Thì ở Việt Nam mình ở trong cái nghiên cứu hồi xưa cũng lâu lắm rồi, cũng gần mười mấy năm rồi, nhưng mà đại khái rằng là ghi nhận lại cái nguyên nhân đó mình cũng thấy nó hơi lạ hơn so với lại nước ngoài một chút xíu. Thì ở đây mình cũng dùng cái nghiên cứu đó để mình cảnh tỉnh các đấng mày râu của chúng ta là hãy nên cẩn trọng, tại vì thực hiện những cái hành động về những cái nắn chỉnh và vật lý đó, thật sự về góc độ chuyên môn bác sĩ chia sẻ là nó sẽ không có hiệu quả.
Không biết anh có cái tip nào không để cho quý vị thính giả nam có thể check, có thể tự kiểm tra cho mình cái độ cong mà khi đấy cần được sự tham vấn của bác sĩ ạ?
Sao Lê hỏi câu này cũng rất là hay. Thì mình thấy rằng là bây giờ khi mà mình xác định mà cái độ cong mà mình nói bác sĩ nói là 30 độ, 40 độ hay là bao nhiêu độ đó, thì cách nào để mình đo? Thì đầu tiên là mình sẽ lấy một cái thước thẳng, dĩ nhiên là còn nhỏ phải đang cương ha. Rồi từ một thước thẳng áp sát vào trong góc dương vật ở mặt trên, tức là ngay chỗ cái vùng mà dương vật nó tiếp xúc với lại cái vùng mu mình ở trên á, thì áp sát vào. Thì đó, cái chiều của cái thước thẳng đó nó sẽ gần như là cái trục của cậu nhỏ. Từ cái trục đó mình sẽ thấy rằng là cậu nhỏ nó cong, là nó bắt đầu cong từ cái vị trí nào, 1/3 dưới, 1/3 dưới gần về xương mu, hoặc là ở giữa, hoặc là ở trên đầu tặng, thì mình kẻ thêm một cái đường gọi là đi theo cái trục của cái đường cong đó nữa. Thì mình xác định hai cái đường đó với nhau thì mình sẽ tính được là cong bao nhiêu độ. Nếu mà các bạn mà cong mà kiểu như là cong từ chỗ 1/3 trong mà gần xương mu á, gần cơ thể của mình hơn á, thì cong từ đoạn đó mà phía thẳng ra ngoài nó thẳng đó, thì nhiều khi là các bạn cũng không cần phải đến bệnh viện. Tại vì có thể những trường hợp đó nó cũng không ảnh hưởng đến chức năng quan hệ tình dục của bạn đâu, nhưng mà chủ yếu là mình thấy là nó cong ở 1/3 giữa hoặc là 1/3 ngoài, là thường là các bạn sẽ thấy bắt đầu có trục trặc và có khó khăn. Thứ nhất là nó biến dạng, nhìn nó khó chịu lắm. Cái anh nào mà cong ở trong á thì nhiều khi là mình thấy rằng là nó cũng không khác biệt gì hết, nó chỉ là hơi chúi chúi xuống nhưng nó không khác biệt gì hết. Nhưng mà nếu mà cong ở phía ngoài đó thì tự nhiên mình thấy rất là rõ là nó cong, và nó sẽ đầu tiên là mình thấy nó không thích rồi, thứ hai là mình sẽ lúc mà quan hệ nó có ảnh hưởng chức năng gì đó. Thì khi mà các bạn thấy nó cong trên 30 cộng với lại là nó ảnh hưởng đến cái đời sống về tình dục của bạn hoặc là cái vấn đề đi tiểu của các bạn, thì các bạn nên đi tham vấn bác sĩ.
Bình thường thì nếu mà phẫu thuật về cong chỉnh lại, chỉnh nắn lại cậu nhỏ ấy, thì khoảng thời gian là thường sẽ về bao lâu thì mới hồi phục lại?
Về cái vết thương ở bên ngoài đó thì ở đây thì bác sĩ cũng hạn chế, mình không muốn chia sẻ cho mọi người là cái quy trình phẫu thuật nó sẽ như thế nào. Bởi vì khi mà kể ra chắc là cả Sinh Lê cũng như là mọi người sẽ cảm thấy nó rất là kinh khủng, và nhiều khi là các bạn sẽ ngại, các bạn không dám đi khám điều trị. Nhưng mà nó sẽ có hai cái vết thương, một cái vết thương ở bên trong ở chỗ cái thể hang, và một vết thương ở bên ngoài. Thì cái vết thương ở bên ngoài da thì nó giống tương tự như một cái vết thương cắt bao quy đầu, và nó lành cũng y chang giống như vết thương cắt bao quy đầu, khoảng từ 7 đến 10 ngày nó liền mấy vết thương. Thì sau khi 7 đến 10 ngày thì gần như các bạn có thể trở về với đời sống sinh hoạt một cách bình thường, chỉ riêng có hoạt động tình dục là phải chờ đợi tiếp tục. Còn cái vết thương ở bên trong đó thì thật ra đó là về bản chất là cái bao sơ đó, mình khâu lại với nhau thì cái sự liên lạc của một cái bao sơ nó sẽ chậm hơn nhiều so với các vùng mô khác, nên thường người ta lấy mốc là khoảng cả tháng, tức là 3 tuần cho đến 1 tháng, thì là mình không nên có một cái sự can thiệp mạnh nào cả, thì mình hiểu rằng là bên trong nó còn vết thương nữa. Và nếu như mà được nữa thì bác sĩ khuyên là anh cử luôn cho tới 3 tháng. Tại vì 3 tháng là khoảng thời gian mà thường mình lấy lại cái mốc để nói rằng là hầu hết các mô nó sẽ lành và nó sẽ ổn định hết. Cho nên thành ra là mình thấy nếu mà anh cần thiết lắm thì sau 1 tháng thấy ổn thì có thể bắt đầu sinh hoạt tình dục trở lại. Nhưng mà nếu mà anh có thể nhịn được và có thể để lâu hơn thì thôi, để tới luôn 3 tháng luôn thì nó an toàn ha.
Cuối cùng thì anh có cái lời khuyên hay có một cái câu gì muốn nói cho quý vị thính giả đấng mày râu khi mà một vài anh đang có một cái suy nghĩ băn khoăn hay là rất là mặc cảm khi mà dương vật của mình cong hay là quá cong, cong lên trên quá, cong lên dưới quá?
Đầu tiên là mình mong rằng là tất cả các chàng, các đấng mày râu chúng ta đừng có kiểu như là tự trách bản thân của mình. Tại vì cái đó là một cái tâm lý, một cái suy nghĩ rất là tội cho mấy anh thôi. Nghĩa là mấy anh cứ nghĩ rằng là hồi nhỏ tự nhiên mình làm như vậy để làm gì, mặc quần chip như vậy rồi các thứ vân vân, tức là tự trách bản thân mình là tự mình làm cho mình là bị cong như vậy, rồi giờ thành ra nó cong gì đây, mình thấy nó nái quá. Thì bây giờ nếu mà giả sử mình quay ngược lại vấn đề, mình nói là nếu như đây là ông trời ông ban mình nó như vậy đó, và mình chấp nhận cái chuyện đó thì mình sẽ cảm thấy nó thoải mái hơn. Rồi sau đó nhiệm vụ của mình chỉ là mình xác định để coi là cái trường hợp của mình là có cần phải có sự tham vấn của bác sĩ và cần có sự can thiệp điều trị hay không. Còn nếu như không đó, thì thật sự mình thấy đó, như những phân tích của bác sĩ cũng như San Lê trong chương trình từ đầu đến cuối rồi, thì mình thấy rằng là cong lên trên, xuống dưới, phải, trái, vặn xoắn, kiểu gì thì cũng có thể làm thỏa mãn được bạn tình của mình, miễn rằng mình có thể thực hiện được chức năng tình dục một cách bình thường. Thì mình đều có khả năng có thể làm thỏa mãn được bạn tình của mình. Cũng đừng bao giờ đặt nặng cái vấn đề là quan hệ xâm nhập không, tức là cái sự khoái cảm của người phụ nữ hoặc cái sự hòa hợp trong quan hệ tình dục nó còn nhiều yếu tố khác. Nhiều khi là có những cô phải hôn cổ mới chịu, phải thổi vào gáy của cô mới chịu, hoặc là phải có những cái đụng chạm vào những cái vùng mà khác trên cơ thể, thì tự mình phải là người khám phá cái bạn tình của mình đấy. Cho nên thành ra đó là những cái lời khuyên và những cái tâm tình nhẹ của bác sĩ dành cho các bạn.
Mẹ cũng đừng quên là cởi mở và trò chuyện với bạn tình để cho vâng, để cho các hồ kêu trở nên trọn vẹn và để mình hiểu rõ bạn tình hơn, đúng không anh?
Có vẻ như là San Lê rất là nhớ những cái những cái vấn đề mà
anh
Tâm
vâng, đã tư vấn trước đó. Vâng ạ. Mong là qua những cái chia sẻ và tư vấn vừa rồi từ bác sĩ Võ Duy Tâm thì quý vị thính giả của chúng ta đã có thể giải đáp được cho mình những cái thắc mắc xung quanh cái vấn đề dương vật cong. Và nếu còn có điều gì chưa được giải đáp thì quý vị cũng đừng ngần ngại gửi thư cho chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnxs.net. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.
Xin chào quý vị thính giả. Bye.